Kính chào quý thính giả. Chúng tôi thật vui lại được hoan nghênh quý vị đến với giờ phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi xin trình bày bài thứ 3 về bà Miriam, một phụ nữ được nhắc đến trong Thánh Kinh Cựu Ước. Miriam là con gái của ông Amram và bà Jochebed, thuộc chi tộc Lê-vi của người Do Thái, sống tại Ai Cập trong thời gian người Do Thái làm nô lệ tại đó. Miriam là chị của thầy tế lễ Aaron và tiên tri Môi-se. Khi còn nhỏ, Miriam giúp mẹ trông chừng em, và khi lớn lên, bà cũng hỗ trợ chức vụ của Môi-se và Aaron. Đây là một hình ảnh thật đẹp, nói lên tinh thần hiệp nhất trong gia đình Môi-se. Miriam cũng là nữ tiên tri. Trong khi Aaron và Môi-se vâng lời Chúa, lãnh đạo con dân Chúa đi trong sự hướng dẫn của Chúa, chăm sóc con dân Chúa về mọi mặt, thì bà Miriam cũng đem ân tứ, khả năng ra để phụ giúp với hai người trong trách nhiệm nặng nề mà Đức Chúa Trời đã giao phó. Hôm nay chúng ta sẽ nhìn vào những khía cạnh khác trong đời sống bà Miriam. Kinh Thánh ghi nhiều điều tốt về bà, nhưng cũng ghi lại lỗi lầm của bà. Điều này cho thấy Kinh Thánh là quyển sách trung thực. Khi ghi lại cuộc đời những nhân vật trong Cựu Ước và Tân Ước, Kinh Thánh ghi ưu điểm và thành công của họ, nhưng cũng không che giấu khuyết điểm hay thất bại của những nhân vật đó. Thất bại thường đến với con người ở tuổi trung niên hoặc khi một người đã đạt được một thành công nào đó. Thất bại và lầm lỗi cũng thường đến trong lúc chúng ta không ngờ. Điều chúng ta cần ghi nhớ khi học về những nhân vật trong Kinh Thánh là không vì những vấp váp của họ mà chúng ta xem thường họ hay bỏ qua những điều tốt trong đời sống họ. Trái lại, chúng ta nhìn vào những điều tốt để học hỏi và bắt chước, và nhìn vào lầm lỗi để tránh đi. Sứ đồ Phao-lô khuyên như sau: mọi sự đã chép từ xưa đều để dạy dỗ chúng ta, hầu cho bởi sự nhịn nhục và sự yên ủi của Kinh Thánh dạy mà chúng ta được sự trông cậy. Trích thư Roma chương 15 câu 4. Bây giờ chúng ta trở lại với bài học về bà Miriam. Câu hỏi thứ 7 trong bài học hôm nay như sau. Xin đọc Dân Số Ký chương 12 câu 1, câu 2 và cho biết lỗi mà Miriam vấp phải khi đi trong đồng vắng là gì. Dân Số Ký chương 12 câu 1 câu 2 ghi như vậy: Miriam và Aaron nói hành Môi-se về việc người nữ Ethiopi mà người đã lấy, vì người có lấy một người nữ Ethiopi làm vợ. Hai người nói rằng: Đức Giê-hô-va há chỉ dùng một mình Môi-se mà phán sao? Ngài há không dùng chúng ta mà phán nữa sao? Từ trước đến giờ bà Miriam luôn luôn đứng bên cạnh, nâng đỡ chức vụ của Aaron và Môi-se. Từ khi Môi-se là em bé, bị bỏ trên dòng sông, cho đến khi ông khôn lớn, được Chúa dùng để giải phóng con dân Chúa ra khỏi xứ nô lệ Ai Cập. Và nhất là khi Môi-se hướng dẫn đoàn dân Do Thái đi trong sa mạc, bà Miriam lúc nào cũng ở bên cạnh, âm thầm hỗ trợ chức vụ của Môi-se và Aaron. Nhưng theo phần Kinh Thánh chúng ta vừa nghe đọc, Miriam bỗng nhiên có thái độ phản loạn và ganh tị. Không những một mình bà mà cả Aaron cũng chỉ trích Môi-se. Miriam và Aaron ganh với Môi-se về hai điều. Thứ nhất là vì ông cưới một người vợ không phải là Do Thái. Và điều thứ hai là vì Chúa dùng Môi-se trong vai trò lãnh đạo và chỉ truyền phán với con dân Ngài qua Môi-se, chứ không truyền phán qua Miriam hay Aaron. Như chúng ta đã biết, người vợ trước của Môi-se cũng không phải là Do Thái. Theo Xuất Ai Cập ký chương 2 ghi lại, vì lỡ giết chết một người Ai Cập, Môi-se phải bỏ cung điện, trốn khỏi vua Ai Cập là Pharaoh. Lúc đó Môi-se được 40 tuổi. Ông đi đến sống trong vùng đất của người Madian và đã cưới Sephora, con gái của Jethro, là người Madian làm vợ. Người vợ này đi với Môi-se đến Ai Cập khi Chúa kêu gọi Môi-se. Theo suốt Ê-díp-tô ký chương 4 câu 19 và 20. Nhưng sau đó bà Sê-phô-ra trở về Madian nên không có mặt với Môi-se khi ông đưa người Do Thái ra khỏi Ai Cập. Theo suốt Ê-díp-tô ký chương 18, khi Giê-trô là cha vợ của Môi-se nghe những việc lớn lao Đức Chúa Trời làm qua Môi-se, ông bèn đem Sê-phô-ra, vợ của Môi-se, và hai con trai của ông Môi-se đến thăm. Nhưng sau đó cả gia đình theo Giê-trô trở về Madian. Suốt Ê-díp-tô ký chương 18 ghi như vậy. Giê-trô, ông gia của Môi-se, đến với hai con trai và vợ Môi-se, thăm người nơi đồng vắng, chỗ đóng trại gần bên núi Đức Chúa Trời. Đoạn Môi-se để cho ông gia mình trở về xứ người. Suốt Ê-díp-tô ký chương 18 câu 5 và câu 27. Từ đó Kinh Thánh không nhắc đến Sê-phô-ra nữa. Vì vậy có lẽ trong thời gian Môi-se hướng dẫn con dân Chúa trong đồng vắng, bà Sê-phô-ra không sống với Môi-se nhưng đã trở về nhà cha mẹ, nên Môi-se cưới một người vợ khác. Người vợ này cũng là người ngoại Do Thái và có lẽ là người da đen. Có thể người này đã cùng đi với đoàn người Do Thái ra khỏi Ai Cập. Và đó là lý do khiến Miriam chỉ trích Môi-se. Miriam và Aaron chỉ trích Môi-se về việc ông cưới vợ ngoại Do Thái. Nhưng thật ra hai người ganh tị vì Đức Chúa Trời chỉ dùng Môi-se để truyền phán với con dân Ngài, chứ không dùng họ. Một tác giả nọ viết như sau. Có lẽ lúc đó Miriam đã cao tuổi và bà không chấp nhận sự kiện có một người đàn bà khác trẻ hơn và gần với em trai của bà hơn là chính bà. Miriam khinh khi người vợ của Môi-se không chỉ vì màu da nhưng vì bà không phải là người Do Thái. Miriam sợ người đàn bà ngoại bang này có ảnh hưởng không tốt trên Môi-se và chức vụ của ông. Tuy nhiên, lý do chính khiến Miriam nói xấu Môi-se là vì bà không chấp nhận thẩm quyền mà Đức Chúa Trời đã ban cho Môi-se. Như vậy, trước hết chúng ta thấy bà Miriam vấp vào tính ganh tị. Và thứ hai, lỗi lầm của Miriam là bà có lòng kiêu ngạo. Từ trước đến giờ, Miriam hầu như là biểu tượng của sự hỗ trợ đối với Môi-se. Bà giúp Môi-se trong đời sống cũng như trong chức vụ. Bà đứng bên cạnh nâng đỡ Môi-se trong lúc khó khăn cũng như trong giờ phút vinh quang. Bà chia sẻ với Môi-se hy vọng tươi sáng Chúa ban cho con dân Ngài và về vùng đất mà Chúa hứa ban. Nhưng bây giờ bỗng nhiên Miriam trở thành người chống lại Môi-se. Bà phê bình, chỉ trích và ganh tị với chức vụ Chúa giao thác cho Môi-se. Dù Aaron cũng đồng lòng với Miriam trong việc này, nhưng Kinh Thánh nhắc đến Miriam trước, chứng tỏ bà là người khởi xướng, là người nói lên trước những lời chỉ trích này. Sự kiện Aaron và Miriam đồng lòng với nhau là điều dễ hiểu. Miriam chỉ ở gần Môi-se khi Môi-se còn là một em bé. Sau đó Môi-se sống trong cung điện Ai Cập 40 năm, rồi đến 40 năm lưu lạc trong đồng vắng Madian. Suốt 80 năm xa cách nhau nên mối thân tình giữa chị em không còn. Aaron thì sống trong gia đình nên Miriam và Aaron gần với nhau hơn. Vì vậy hai người thân nhau hơn. Mối quan hệ giữa Miriam với Aaron gần gũi hơn, nên khi Miriam ganh tị và chỉ trích Môi-se, Aaron dễ dàng thông cảm, đồng lòng, đồng ý. Tuy nhiên, lòng ganh tị của Miriam khiến bà trở thành chống nghịch Đức Chúa Trời, vì chính Ngài đã chọn Môi-se làm người đại diện Ngài để phán bảo với dân chúng. Môi-se đã vấp váp cưới người không phải là con dân Chúa. Nhưng tội của Miriam nghiêm trọng hơn. Bà không chỉ chống nghịch Môi-se, nhưng chống lại chính Chúa. Miriam chỉ trích người Chúa chọn và tự tôn mình lên. Bà nghĩ rằng bà cũng ở trong hàng ngũ lãnh đạo như Môi-se. Vì những suy nghĩ sai lầm đó, Miriam đã phạm tội kiêu ngạo. Thưa quý vị, lời Chúa trong Kinh Thánh dạy rằng Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Trích thư Gia Cơ chương 4 câu 6 và lời Chúa cũng dạy Ngài nhạo báng kẻ hay nhạo báng nhưng ban ơn cho người khiêm nhường. Châm ngôn chương 3 câu 34. Đức Chúa Trời đã phản ứng mạnh mẽ trước lòng ganh tị và kiêu ngạo của Miriam. Chúa bênh vực Môi-se và hình phạt Miriam. Dân số ký chương 12 ghi như sau. Vả, Môi-se là người rất khiêm hòa hơn mọi người trong thế gian. Thình lình Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se, A-rôn và Miriam rằng cả ba hãy ra đến hội mạc. Cả ba đều đi. Đức Giê-hô-va ngự xuống trong trụ mây đứng tại cửa hội mạc, rồi gọi A-rôn và Môi-se. Hai người đều đến. Ngài phán cùng hai người rằng hãy nghe rõ lời ta. Nếu trong các ngươi có một tiên tri nào, ta là Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra cùng người trong sự hiện thấy và nói với người trong cơn chìm bao. Tôi tớ Môi-se ta không có như vậy. Người thật trung tín trong cả nhà ta. Ta nói chuyện cùng người, miệng đối miệng, một cách rõ ràng, không lời đố. Và người thấy hình Đức Giê-hô-va. Vậy các ngươi không sợ mà nói hành kẻ tôi tớ ta là Môi-se sao? Như vậy, cơn thịnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi phừng phừng cùng hai người. Ngài ngự đi. Khi trụ mây rút trên khỏi đền tạm, thì kìa, Miriam đã bị phun trắng như tuyết. A-rôn xây lại phía Miriam, thấy người đã có bệnh phun. Chúng tôi vừa trích đọc sách Dân Số Ký chương 12, từ câu 3 đến câu 10. Đức Chúa Trời từng cho Miriam làm nữ tiên tri, nhưng Môi-se có một vị trí đặc biệt hơn. Ông là người khiêm nhường, là đầy tớ thánh của Chúa. Ông được Chúa chọn và dùng một cách đặc biệt trong lịch sử con dân Chúa. Bà Miriam đã xúc phạm đến Môi-se nên không tránh được hình phạt của Chúa. Ganh tị và kiêu ngạo là những tội nghiêm trọng mà chúng ta rất dễ vấp phải. Cầu xin Chúa giúp chúng ta tránh được những tội này để không bị Chúa đoán phạt. Thưa quý thính giả, bài học về bà Miriam hôm nay xin tạm ngưng tại đây. Trong bài học kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp về người phụ nữ đặc biệt này. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục phụ nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.